Hi, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với Tuấn Anh Podcast. Và nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn nghe Tuấn Anh Podcast thì đây là một kênh podcast về chủ đề hướng nghiệp và phát triển bản thân được chia sẻ bởi mình là Tuấn Anh. Thông thường thì mình sẽ chia sẻ podcast trong khoảng một tuần một lần vào buổi tối ngày thứ tư. Và trong thời gian vừa qua thì mình cũng khá là nhiều việc bận nên là mình không có chia sẻ nhiều. Thì bây giờ sẽ cố gắng là quay trở lại mỗi tuần một lần để chia sẻ với mọi người. Trong tuần này thì mình muốn chia sẻ với mọi người về một cái chủ đề nó rất là quen thuộc. Đấy là chủ đề đam mê ở trong công việc. Không dưới một lần khi mà làm tư vấn hướng nghiệp thì mình nghe các bạn tâm sự về việc đi làm không có đam mê này, làm cho có việc hoặc là làm cho qua ngày vậy thôi, chứ không biết là mình thích hay là mê cái gì. Rất là nhiều bạn cảm thấy lo lắng vì thấy xung quanh có nhiều người họ mê cái việc họ làm, họ sống cháy trọn vẹn trong công việc đó. Trong khi đó là các bạn vẫn đang loay hoay, không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Với những trường hợp như thế này thì mình thường cung cấp cho các bạn một số những cái sự thật kèm theo một vài các cái giải pháp để xử lý. Và nếu mà bạn đang ở trong tình huống là loay hoay, không biết đam mê của mình như thế nào thì hãy nghe tiếp số podcast này nha. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng phân tích là những người như thế nào thì thường gặp các cái vấn đề loay hoay trong định hướng nghề nghiệp như vậy. Và mình muốn sử dụng một cái lý thuyết ở trong hướng nghiệp rất là thông dụng, tên là lý thuyết mật mã Holland. Holland tức là Hà Lan đó. Thì nếu mà các bạn có tìm hiểu về lý thuyết mật mã Holland rồi thì đây là một cái lý thuyết chia chúng ta ra làm 6 kiểu người với 6 nhóm tính cách khác nhau. 6 nhóm tính cách bao gồm nhóm kỹ thuật là những người thích làm việc với dụng cụ máy móc, nhóm nghiên cứu là những người thích quan sát tìm tòi học hỏi, nhóm nghệ thuật là những người có khả năng về nghệ thuật sáng tác, thích làm việc trong cái sự sáng tạo. Nhóm xã hội là những người thích giúp đỡ, thích con người. Nhóm quản lý là những người thích thuyết phục, thích tác động, thích lãnh đạo người khác. Và nhóm nghiệp vụ là những người thích làm việc với dữ liệu, có khả năng sắp xếp rất là tốt. Thì với mỗi một nhóm tính cách như thế này thì sẽ dẫn tới những cái lựa chọn nghề nghiệp khác nhau, cũng như là có những cái mối băn khoăn về công việc khác nhau. Và trong 6 nhóm này thì có một số nhóm mà mình sẽ thường hay gặp trong phòng tư vấn hướng nghiệp và thường hay nói về vấn đề là không tìm thấy đam mê ở trong công việc. Nhóm thứ nhất là nhóm các bạn mà có cái tính nghiên cứu cao, tức là những bạn mà thích suy nghĩ nhiều. Thì nếu mà các bạn thuộc nhóm nghiên cứu thì các bạn là người thích đào sâu tìm hiểu về vấn đề, trong đó có cả vấn đề liên quan đến công việc và định hướng nghề nghiệp. Thì vì các bạn thích đào sâu nghiên cứu nên là các bạn khó hài lòng với bản thân cũng như là những gì mình đang có, luôn cảm thấy là mình đang thiếu, cảm thấy không đủ. Vì vậy sẽ dễ dẫn tới cái việc là mình chưa thực sự cảm thấy đam mê với việc mình làm. Nhóm thứ hai dễ gặp là nhóm các bạn thuộc nhóm nghiệp vụ, tức là những người mà thích sắp xếp tổ chức, thích mọi thứ trong công việc và cuộc sống nó có trình tự. Những bạn này thì thích vạch ra một lộ trình rõ ràng cho việc học tập và làm việc, từng bước thăng tiến cụ thể và có tên công việc, tên vai trò cụ thể trong mỗi giai đoạn cuộc đời. Chính vì cái sự mong muốn rõ ràng như vậy nên là khi mà làm việc trong một cái môi trường nó chưa có chuyên nghiệp hoặc là chưa có các cái bước thăng tiến rõ ràng thì dễ làm cho các bạn cảm thấy hoang mang, lạc lối. Một cái nhóm khác cũng dễ gặp là nhóm xã hội và nghệ thuật, tức là những người mà hay tiếp xúc với mọi người, giàu cảm xúc, thích làm việc với người khác. Vì cái nhóm này thì công việc đặc thù là hay tiếp xúc với người khác nên là các bạn thuộc nhóm này sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi sự thành công của người khác. Rất là đơn giản là các bạn bây giờ các bạn online TikTok, các bạn sẽ rất là dễ bị ảnh hưởng bởi những cái người mà họ khoe thu nhập của họ hàng chục triệu, hàng trăm triệu. Họ làm đúng đam mê công việc của họ, trong khi là mình thì mình vẫn đang loay hoay với cuộc sống và mình dễ cảm thấy tự ti khi mà so sánh với những người đó. Vậy tại sao bây giờ mọi người lại quan trọng cái việc đi tìm đam mê đến thế? Tại sao bố mẹ, anh chị mình, những người ở thế hệ trước không có đề cập mấy về vấn đề đam mê mà họ vẫn cứ cần mẫn làm việc rồi họ vẫn thành công đúng không? Họ vẫn mua nhà, mua xe, họ vẫn nuôi chúng ta lớn lên. Còn thế hệ chúng ta bây giờ thì lại lo lắng nhiều đến như thế về vấn đề đam mê. Lý do đầu tiên là bối cảnh xã hội bây giờ nó khác. Nếu mà các bạn tìm hiểu về tháp nhu cầu Maslow, là một cái tháp nhu cầu trong tâm lý, thì vấn đề đầu tiên con người cần giải quyết là cái ăn, cái ngủ, cái mặc. Những thế hệ trước khi mà xã hội của chúng ta còn khó khăn thì mọi người phải làm gì trước tiên để không bị đói này, không nghèo trước đã. Nên lúc đó là chưa quá quan trọng cái việc làm đúng đam mê. Thật ra là làm cái gì cũng được, miễn sao là có tiền, có cái ăn, có cái mặc, có được căn nhà để ở. Thời hiện nay thì các bạn có thể thừa nhận một cách thẳng thắn, mình tin rằng là tất cả các bạn đang nghe podcast ở đây, không khó để chúng ta có cái ăn, không khó để chúng ta có bộ quần áo mặc, không khó để chúng ta có một cái mái nhà để ngủ trong ngày hôm nay. Đương nhiên là ăn ngon, mặc đẹp hay là nhà cao, cửa rộng thì mình không nói tới, nhưng mà không khó để chúng ta có những thứ cơ bản như vậy. Thì cái hoàn cảnh của chúng ta tốt hơn cho phép chúng ta được nghĩ đến những cái vấn đề nó lớn lao hơn, trong đó có đam mê về công việc. Vậy nên mới thấy có một cái nghịch lý hơi buồn cười là các bạn sẽ dễ dàng thấy là những người mà xuất phát nghèo á, hoặc là tới từ các cái vùng quê á, thì tại sao họ lại làm việc rất là chuyên tâm. Có thể họ không thực sự đam mê với công việc đó đâu, nhưng họ làm việc rất là chuyên tâm, chăm chỉ, vì họ đang còn lo lắng về vấn đề tiền bạc. Trong khi mà những bạn ở thành phố hoặc là gia đình mà có điều kiện ổn hơn một chút thì lại dễ rơi vào cái việc là đắn đo, không biết làm công việc gì. Nói chuyện hoàn toàn bình thường, mình không nói rằng là ai tốt hơn hay là ai xấu hơn, mà là để các bạn hiểu về hoàn cảnh của bản thân mình, nó cũng ảnh hưởng phần nào tới tâm lý của chúng ta. Lý do thứ hai là mạng xã hội và các chương trình hướng nghiệp hiện nay ảnh hưởng rất là nhiều tới chúng ta. Mọi người nói quá nhiều về đam mê, nâng cao cái tầm quan trọng của việc này. Và rất là nhiều người đang làm các cái nội dung TikTok cũng nói quá nhiều, khiến cho những người xung quanh bị áp lực. Cụ thể đây là áp lực đồng đẳng, áp lực đồng trang lứa. Vậy nên là khi mà chúng ta càng sử dụng mạng xã hội và đọc các tin tức trên mạng nhiều á, hoặc là tham gia vào các cái sự kiện hội thảo về phát triển bản thân ấy, chúng ta càng dễ bị rơi vào cái bẫy so sánh này. Thực tế là chẳng có quá nhiều người đam mê với công việc như thế đâu. Các bạn cứ thử hỏi thật lòng ấy, 10 người bất kỳ xung quanh xem có nổi 50% họ dám khẳng định họ đam mê với công việc đó hay không. Vậy nếu mà mình không thực sự đam mê với công việc thì mình có thể làm gì đây? Thực ra là không phải ai cũng đam mê với công việc, và sống trên đời này đâu phải là chỉ có một mình công việc đâu, đúng không? Theo lý thuyết mà nói thì chúng ta chỉ đi làm 8 tiếng thôi, dù thực tế là có thể các bạn làm nhiều hơn, 9 tiếng, 10 tiếng. Nhưng mà chúng ta còn thời gian còn lại trong ngày cho bản thân này, cho các mối quan tâm khác, cho gia đình, bạn bè, thú vui cá nhân. Vậy nên là nếu bây giờ các bạn đang không đam mê với cái nghề mà các bạn đang làm thì nó hoàn toàn bình thường, nó chẳng sao cả. Và dưới đây là một vài giải pháp cho mọi người. Cái giải pháp đầu tiên á, là tìm đam mê ở một cái giá trị sống để mà mình theo đuổi. Một giá trị sống lớn lao hơn là tên một công việc. Ví dụ như để đạt được một cái giá trị sống thì mình có thể làm nhiều cách khác nhau. Ví dụ mình là một người mình thích giúp đỡ thì mình có thể làm các công việc như là sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, mình làm tư vấn hướng nghiệp, mình làm giáo viên, hoặc kể cả là có thể mình làm bán hàng, sale bất động sản cũng là một kiểu giúp đỡ. Một người đam mê cái đẹp thì có thể chọn làm nghệ thuật, hoặc là chọn dành thời gian tối hoặc cuối tuần để thưởng thức hội họa. Và có rất nhiều kiểu giá trị sống khác nhau, mỗi người ở mỗi thời điểm thì cũng sẽ có những cái giá trị khác nhau. Nếu mà các bạn đang quan tâm tới việc tìm xem giá trị sống của mình là gì thì các bạn có thể vào website anhtuanle.com để mà các bạn xem thêm, hoặc là các bạn đặt lịch tư vấn hướng nghiệp với mình thì mình sẽ có một vài những cái công cụ để giúp cho các bạn tìm được điều này. Thứ hai là tìm đam mê trong một phần của công việc. Có thể bạn không hoàn toàn mà đam mê cái toàn bộ công việc đó, nhưng mà bạn có thể thấy thích và thấy vui với một phần trong công việc. Ví dụ bạn không thực sự bạn thích công việc marketing đang làm tại công ty, nhưng mà để làm được việc thì bạn vẫn ổn tại vì đồng nghiệp tốt, vui vẻ. Hoặc là bạn thực sự bạn không thích bán hàng, nhưng mà nó lại đem lại nguồn thu nhập tốt cho bạn. Trong một số podcast trước đây thì mình đã chia sẻ về 7 yếu tố ảnh hưởng đến sự vui vẻ của bạn trong công việc. Nó bao gồm là kỹ năng này, kiến thức, lương, con người, vị trí địa lý, môi trường làm việc và giá trị công việc. Thì bạn hãy thử dành thời gian xem là ở mỗi một cái tiêu chí như vậy thì mình thích và mình không thích điều gì, mà hiện tại thì tiêu chí nào đang là tiêu chí quan trọng nhất với mình. Cái thứ ba là tìm đam mê ở một cái điều gì đó khác bên ngoài công việc. Như mình đã nói ở trên á, thực ra công việc nó không phải thứ duy nhất tồn tại trên đời này. Và mình có những người bạn đam mê khác công việc. Đam mê của họ là chăm sóc gia đình, đam mê của họ là chơi với con, đam mê của họ là đi từ thiện, đam mê ăn uống, đam mê ngồi thiền. Vậy nên là thật ra nếu bạn chưa có đam mê trong công việc thì nó cũng hoàn toàn bình thường. Thử tìm một cái đam mê khác bên ngoài công việc xem sao. để làm được việc này thì bạn phải làm sao để mà ngoài thời gian làm việc mình có thời gian riêng cho mình. Thời gian này mình chăm sóc bản thân, mình suy ngẫm, mình chăm sóc người khác, học thử thêm những thứ mình thích, ra khỏi vùng an toàn của mình, làm thử những điều mới mẻ, xem thực sự có điều gì khác ngoài công việc mà mình đam mê hay không. Điều cuối cùng mà mình muốn nhắn nhủ với mọi người á, là đam mê nó sẽ lớn dần khi mà các bạn có thành tựu. Có những đam mê không phải tự nhiên mà có, mà nó sẽ lớn dần theo từng năm tháng khi mà các bạn có thành tựu. Ví dụ, mình không thể nào nói là 5-10 năm trước mình đam mê về công việc hướng nghiệp được. Nhưng mà khi mình làm hướng nghiệp nhiều, được nhiều người theo dõi, được nhiều nhãn hàng mời, có sự thành công, kiếm được tiền từ công việc này, thì tự nhiên mình sẽ đam mê từ trong công việc đó. Vậy nên là bạn sẽ phải thử, phải sai. Nếu mà bị sai, bị chửi mắng mà bạn vẫn muốn làm, thì đó là đam mê của bạn. Và nếu mà bạn càng làm, bạn càng được một vài những cái thành công nhất định, thì chắc chắn là bạn sẽ càng cảm thấy đam mê hơn. Trên đây là một số những cái chia sẻ của mình về vấn đề giải quyết, tìm ra đam mê trong công việc. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho mọi người. Và hẹn các bạn vào các số podcast tiếp theo nhé.